Phần 2. Hai truyền thống tôn giáo khác nhau. A lớn giới thiệu. Chúng ta đã thấy hai nhà nhạc sĩ này phản ứng rất khác nhau khi họ phải đương đầu với những bất hạnh trong đời sống cá nhân hay những đại họa chính trị và xã hội như chiến tranh và bất công. Trong khi Trịnh Công Sơn phản ứng bằng một thái độ đau buồn và thương xót, thì Bob Dylan phản ứng bằng một thái độ thách thức, giận dữ và căm hờn. Hai cách phản ứng khác nhau như vậy tạo ra những bài hát với hai giọng điệu khác nhau, gửi gắm hai thông điệp khác nhau về cách sống ở đời. Khi bàn đến những sự khác nhau này, tôi đã nói đến những điểm mốc quan trọng trong đời họ, những khác nhau về tư cách cá nhân và hai truyền thống văn chương và âm nhạc mà họ đã hưởng thụ. Bây giờ, tôi sẽ nói đến hai truyền thống tôn giáo. Dylan lớn lên trong một nền văn hóa bị ảnh hưởng bởi đạo Do Thái và đạo Kitô, trong khi Trịnh Công Sơn lớn lên trong một nền văn hóa mà Phật giáo là tôn giáo chính. Tôi sẽ nói nhiều về điểm khác nhau này vì tôi tin đây là điểm quan trọng nhất và có thể cũng là nguồn gốc của những điểm khác nhau kể trên. George Lindbergh, một nhà thần học Mỹ theo đạo Lutheran, so sánh hai phương pháp tư duy về tôn giáo đối chiếu. Một phương pháp mà ông gọi là kinh nghiệm diễn giải experiential, expansive, và phương pháp kia mà ông gọi là văn hóa ngữ học cultural, linguistic. Phương pháp thứ nhất cho rằng các tôn giáo sở dĩ khác nhau là do kết quả của nhiều cách biểu hiện khác nhau nhưng tự trung cùng từ một cốt lõi chung mà ra. Cốt lõi chung này có thể là một kinh nghiệm nội tâm về Thượng Đế hay một ý thức về một điều gì thiêng liêng. Một ví dụ của người ứng dụng phương pháp này là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh nói rằng mọi tôn giáo đều chứa đựng chung các yếu tố như sự bình an, niềm vui, thanh thản, sự hiểu biết và tình yêu. Các tôn giáo chỉ diễn giải những ý niệm này theo nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng không phải là chữ nghĩa hay khái niệm, mà là một cái gì ở trong ta. Nhưng thầy Nhất Hạnh cũng nói thêm rằng ta cần có một mục đích thiêng liêng để đi tới, nhưng gọi đó là Niết Bàn hay Đức Thánh Cha không quan trọng. Ông xem lễ rước Chúa vào lòng cũng giống như niệm chữ Phạn Tri của Đạo Phật. Cũng vậy, ông coi việc Thượng Đế hiện thân trong con người của Chúa Jesus Incarnation là một ví dụ của khái niệm bất nhị trong Đạo Phật, vì sự thật rằng Chúa Jesus vừa là con của người, vừa là con của Thượng Đế thì cũng không khó cho một người Phật tử chấp nhận. Chúng ta có thể thấy bản chất bất nhị trong Đức Thánh Cha và Đức Thánh Con, vì nếu không có Đức Thánh Cha trong Đức Thánh Con thì không thể nào có Đức Thánh Con được. Phương pháp thứ hai là phương pháp mà Lindbergh thích hơn. Phương pháp này dựa trên luận cứ rằng tôn giáo là những cấu trúc văn hóa và ngữ học tạo ra những kinh nghiệm cho chúng ta. Lindbergh cho rằng tín đồ của các tôn giáo khác nhau không xuất phát từ một kinh nghiệm như thầy Nhất Hạnh nghĩ, mà trái lại họ có những kinh nghiệm khác nhau. Các tôn giáo sản sinh ra những kinh nghiệm sâu xa, căn bản khác nhau, làm cho người theo các tôn giáo khác nhau có cái nhìn khác nhau về cuộc đời. Chính tôn giáo tạo ra ảnh hưởng này vì tôn giáo giúp họ giải quyết những vấn đề tối quan trọng trong đời họ, như sống và chết, đúng và sai, trật tự và đảo lộn, ý nghĩa và vô nghĩa. Khi tìm hiểu Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra hai điều này. Một là ảnh hưởng sâu xa mà hai tôn giáo đã tác động tới cuộc đời và nghệ thuật của họ. Hai là sự khác nhau sâu đậm giữa hai tôn giáo này. Lindbergh nói rằng Tôn giáo có thể gây ảnh hưởng trên một người suốt đời và trên cách suy nghĩ của họ, và ông thấy rõ Phật giáo và Kitô giáo có những khác nhau vô cùng sâu xa. Lập trường của tôi trong phần tiếp theo đây có thể được coi như là một áp dụng của phương pháp văn hóa ngữ học này. Lindbergh cho rằng ngay cả đối với một người không có lòng tin hay không có ý thức rõ ràng về tôn giáo của mình, tôn giáo cũng ảnh hưởng đến người đó trong cách họ suy nghĩ về mình và về thế giới. Những người chỉ theo đạo trên danh nghĩa thôi cũng vậy. Nhiều người theo đạo Kitô ở Mỹ chỉ là tín đồ trên danh nghĩa. Có thể trên các mẫu đơn họ sẽ điền là Tin Lành hay Cơ Đốc, nhưng thật ra họ chưa bao giờ rửa tội, rất hiếm khi hoặc không bao giờ đi nhà thờ, cũng không bao giờ tự xưng mình có một liên hệ đặc biệt với Đức Chúa Trisu. Tuy nhiên những người này cũng bị ảnh hưởng bởi những ý niệm và những ảnh tượng của đạo Kitô, bởi vì họ đã thấm nhuần văn hóa Mỹ. Định nghĩa một người theo đạo Phật lại còn khó hơn, vì nhiều người có thể tự xưng mình là Phật tử tuy chưa hề quy y hay chưa có pháp danh. Dù sao chăng nữa, nói chung họ cũng đều bị ảnh hưởng bởi tôn giáo của môi trường mà họ đã lớn lên trong đó. Dylan không phải chỉ là một người theo đạo Kitô trên danh nghĩa mà thôi. Ông là một người mộ đạo và đã ra mắt 3 album nhạc chuyên về những bài ca tôn giáo. Mặc dù ông không muốn ai ghép cho ông danh nghĩa là phát ngôn viên của phái này phái nọ, nhưng Dylan đã từng là phát ngôn viên cho đạo Kitô của ông. Trịnh Công Sơn trái lại diễn tả nhiều ý niệm Phật giáo trong các bài hát của mình, nhưng ông không bao giờ cho mình là phát ngôn viên của đạo Phật. Đây là một điểm khác nhau quan trọng giữa hai người. Trịnh Công Sơn chỉ là một Phật tử trên danh nghĩa. Ông chỉ có vẻ để ý đến đạo Phật nhiều hơn những người cũng lớn lên như ông trong một gia đình Phật tử. Nhưng cả Trịnh Công Sơn và Bob Dylan đều chia sẻ một sở thích chung là suy ngẫm về triết học và tôn giáo. Trong cuốn Restless Pilgrim, Hành Hương Không Nghỉ, Scott M. Marshall nói rằng hành trình của Dylan là hành trình của một người đi tìm giá trị tinh thần, tò mò, du mục và luôn luôn đặt nghi vấn. Trịnh Công Sơn khi còn trẻ đã thích triết học như ông viết: "Tôi vốn thích triết học và vì thế tôi muốn đưa triết học vào những ca khúc của mình, một thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được." Triết học nhẹ nhàng này chính là Phật giáo. Hành trình đi tìm giá trị tinh thần dẫn Dylan chuyển từ đạo Do Thái sang Evangelical Christianity, nhưng lại dẫn Trịnh Công Sơn đi sâu hơn vào đạo Phật. Tìm hiểu hai người nhạc sĩ này đã bị ảnh hưởng bởi hai tôn giáo như thế nào là cách tốt nhất để thấy chiều sâu của sự khác nhau giữa hai người.
B lớn, Bob Dylan, nhà tiên tri về ngày tận thế, Apocalypse.
Hãy đọc những dòng này trong bài Are You Ready? Đã sẵn sàng chưa? Trong tập Saved, Cứu Rỗi, 1980. When destruction comes swiftly, and there's no time to say a farewell, have you decided whether you want to be in heaven or in hell? Are you ready for the judgment? Are you ready for that terrible swift squirt? Are you ready for a Armageddon? Are you ready for the day of the Lord? Are you ready? I hope you are ready.
Khi cơn tàn phá dột đến chớp nhoáng và chẳng còn thì giờ để nói lời giả biệt, bạn đã quyết định muốn ở đâu chưa? Đi lên thiên đàng hay đi xuống địa ngục? Bạn đã sẵn sàng chưa cho ngày phán xét? Bạn đã sẵn sàng chưa cho lưỡi gươm nhanh ghê rợn? Bạn đã sẵn sàng chưa cho ngày tận thế? bạn đã sẵn sàng chưa cho ngày của Chúa? Bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi mong bạn đã sẵn sàng rồi.
Trong bài này, Dylan hỏi người nghe có sẵn sàng cho ngày phán xét cuối cùng không? Vì theo cựu ước, tất cả tín đồ của đạo Kitô sẽ được phán xét lần cuối cùng sau khi Chúa sống lại.
Vào ngày tận thế đó, tín đồ sẽ được phán xét ai sẽ lên thiên đàng và ai sẽ xuống địa ngục. Đã có rất nhiều sách vở viết về ngày tận thế và có thể nói rằng Dylan là một trong những nhà tiên tri, prophet đương đại. Một trong những người đi trước ông là Jeremiah, một nhà tiên tri trước công nguyên trong cựu ước, đã báo cho tín đồ của ông biết rằng họ phải từ bỏ lối sống tội lỗi để khỏi bị trừng phạt nặng nề bởi Thượng Đế.
Bài Are You Ready này và các bài tương tự đã được Dylan sáng tác sau khi Dylan trở thành một người Born Again Christian, người Kitô giáo tái sinh vào cuối năm 1978. Robert Hilburn, người phỏng vấn Dylan năm 1980, nói Dylan kể lại rằng ông đón nhận Chúa Jesus vào lòng năm 1978 sau khi một chấn động thị lực và một cảm giác xảy ra và căn phòng rung chuyển. Tôi nhận ra một sự có mặt trong phòng mà tôi chắc không ai khác hơn là Chúa Jesus. Sau đó, Dylan bảo rằng ông thật sự đã có một kinh nghiệm Born Again. Cha mẹ của Dylan là những người Do Thái gốc Đông Âu. Dylan đã từ bỏ tôn giáo của gia đình để theo đạo Kitô. Sự cải đạo này có thể là do những khó khăn trong nghề nghiệp hoặc cá nhân. Quan trọng nhất có lẽ là vụ ly dị đau đớn với Sarah năm 1977. Lawrence Seltzer gọi sự cải đạo của Dylan là một hành động tuyệt vọng, là một tiếng kêu cứu. Đầu năm 1979, Mary Alice Artis, một người bạn gái của Dylan và cũng là một người Born Again Christian, giới thiệu Dylan với các mục sư của phái Vineyard Fellowship, một nhà thờ Evangelical ở Los Angeles, và sau đó Dylan tham dự một khóa học về Kinh Thánh trong 3 tháng. Sau khi cải đạo, Dylan cho xuất bản thêm 3 album đượm mùi tôn giáo mới: Slow Train Coming, Tàu Chậm Sắp Đến 1979, Saved, Cứu Rỗi 1980, và Short Out Love, Liều Thuốc Tình Yêu 1981. Tuy nhiên, ngoài 3 tập này, nhiều bài khác của Dylan cũng ướt sũng Kinh Thánh, đầy cả những tham chiếu từ Cựu Ước và Tân Ước. Bert Cartwright, một mục sư Tin Lành, đã đếm và tuyên bố có 387 lần Kinh Thánh được nhắc đến trong 246 bài hát của Dylan trước khi ông cải đạo. Trong 154 bài hát của Dylan trước và sau khi cải đạo, Cartwright ghi nhận có 627 chú thích về Kinh Thánh. Ông thôi đếm sau khi Dylan xuất bản tập Under the Red Sky năm 1990. Trong một cuốn sách khác, Michael Gilmore tìm hiểu 143 bài hát của Dylan và tìm ra 511 ví dụ có chứa đựng ám hiệu về Kinh Thánh. Những nhà nghiên cứu này có thể đếm những điểm khác nhau, những ám chỉ về Kinh Thánh, những hình tượng, những tham khảo, vân vân, nhưng những gì họ nhận ra là những chữ, những câu hay những dòng có nói đến một đoạn, một nhân vật hay một câu chuyện trích ra từ Kinh Thánh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một người sáng tác nhạc Mỹ, nhất là nhạc folk, dùng ngôn ngữ của Kinh Thánh trong tác phẩm của mình. Kinh Thánh là cuốn sách căn bản của văn hóa chính thống Mỹ, và tiếng Anh lại đầy rẫy những câu lấy ý từ Kinh Thánh. Vì vậy, khó có thể dùng tiếng Anh mà không động đến Kinh Thánh. Lấy ví dụ, chẳng hạn một câu thành ngữ thông thường như
The handwriting being on the wall. Chữ đã viết trên vách rồi. Câu này muốn nói, coi chừng có một việc rất xấu sắp xảy ra. Câu này lấy ý từ một câu chuyện trong Cựu Ước, Daniel, chương 5, chuyện kể như sau. Belshazzar, ông vua nước Babylon, bắt cầm tù dân Do Thái. Ông đang dự một bữa tiệc, thì có một bàn tay bí mật viết vài chữ lên tường. Vua bắt một người tù Do Thái tên Daniel giải thích. Daniel dịch rằng câu đó có nghĩa là Thượng Đế đang định tiêu diệt nước Babylon. Đêm hôm đó vua Belshazzar bị ám sát. Khi người Mỹ muốn nói họ đang gặp khó khăn vì phải làm việc dưới quyền hai ông chủ, họ nói không ai có thể phụng sự hai ông chủ. Câu này lấy ý từ một câu trong Tân Ước, Matthew 6:24. Đây là một vài ví dụ khác trong các thành ngữ dùng hàng ngày. 1. A prophet is honored everywhere but in his her country. Có tiên tri nào được tôn trọng tại quê hương đâu? Mark 6:4, John 4:44, ý muốn nói những người tài giỏi thường thường không được quý trọng trong nước cũng như tại nhà. 2. Doubting Thomas, John 20:27, gọi một người hay nghi ngờ là Doubting Thomas vì Thomas là một người không tin vào Đức Chúa lúc đầu. 3. Land of milk and honey, dùng đất đầy sữa và mật, Exodus 3:2-33:2-3, là một vùng đất tốt có đủ mọi thứ cần dùng. 4. Being of little faith, Matthew 8:2-26, Chúa của những người không tin vào Chúa. Thành ngữ này muốn nói sự thiếu lòng tin vào một người hay một điều gì. 5. Good one's loins, Proverbs 32:2-17, Job 40:2-16, chuyện con quái vật trong quyển Job gồng cơ bụng của nó. Ý muốn nói sửa soạn mình để đương đầu với thử thách trước mặt. Cartwright nói rằng Kinh Thánh là điểm gặp nhau nối kết nhạc của người nghèo da trắng và nhạc của người Mỹ da đen, hai nhóm mà Dylan muốn nói lên giùm nỗi lo âu và cực khổ của họ khi viết những bài phản kháng lúc đầu. Dylan muốn trở thành một người hát rong của đám dân nghèo. Vì vậy không lạ gì khi Dylan lấy ý từ cuốn sách của người bình dân, Kinh Thánh. Thiên tài của Dylan, Cartwright nhận xét là ở khả năng biết kết hợp âm nhạc của hai nhóm này thành một cách diễn đạt nghệ thuật. Cách kết hợp của Dylan là đem ngôn ngữ của Kinh Thánh vào những bài hát của mình. Dylan đã sử dụng ngôn ngữ Kinh Thánh bằng nhiều cách khác nhau tùy theo từng giai đoạn trong sự nghiệp của ông. Cartwright chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 1961 đến 1966 là giai đoạn folklore, trong đó những bài ca dính dáng đến Kinh Thánh là do sự gần gũi của ông đối với nhạc folk và gospel. Giai đoạn 2 từ 1967 đến 1974, Dylan không những chỉ ám chỉ đến Kinh Thánh, ông còn biến Thượng Đế như ông thấy qua Kinh Thánh trở thành các nhân vật chính trong các bài hát của ông. Bài I Pity the Poor Immigrant, ta thương hại cho người di cư tội nghiệp, tiêu biểu cho giai đoạn này. Theo Cartwright, Thượng Đế là chữ I và me, ta trong câu I pity the poor immigrant who falls in love with wealth itself and turn his back on me. Ta thương hại cho người di cư tội nghiệp, quá say mê tiền bạc và quay lưng lại ta. Trong giai đoạn thứ ba, 1974-1978, Dylan tiếp tục dùng những ám chỉ về Kinh Thánh để phản ánh sự gần gũi của người bình dân đối với Kinh Thánh như giai đoạn 1, Nhưng bây giờ, ông lồng ghép những ám chỉ này vào các bài ca một cách có ý thức hơn và khôn khéo hơn các bài trong giai đoạn 2. Và trong giai đoạn 3, ám chỉ về Kinh Thánh trở thành mơ hồ hơn và tế nhị hơn giai đoạn 2. Cartwright cho rằng bài Forever Young, Trẻ Mãi, một bài hát rất hay, Dylan viết cho các con của mình, là bài hát tiêu biểu của giai đoạn này. Câu mở đầu của bài này viết theo kinh trong lễ ban phép lành: The Lord bless thee and keep thee. Cầu xin Chúa ban phước cho ngươi và bảo vệ ngươi. May God bless and keep your ways. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay forever young, forever young, forever young. May you stay forever young. Cầu mong Chúa ban ơn và gìn giữ con. Cầu mong các điều ước của con được toại nguyện. Cầu mong con sẽ luôn giúp người khác và để người khác giúp con, và cầu mong con sẽ bắt một cây thang lên đến tận tầng mây và leo lên hết mọi nấc. Cầu mong con trẻ mãi, trẻ mãi, trẻ mãi. Cầu mong con sẽ trẻ mãi. Giai đoạn thứ tư cuối năm 1978 đến 1983 xảy ra sau khi ông cải đạo, đánh dấu một khúc ngoặt quan trọng. Trong giai đoạn này, Dylan tiếp tục dùng những ám chỉ về Kinh Thánh, nhưng bây giờ ông dùng những trích dẫn này để nói đến kinh nghiệm cải đạo của mình. Trong giai đoạn thứ năm, bắt đầu từ cuối năm 1983 với sự ra mắt của album Infields, Dylan từ giả con đường truyền đạo. Hiện tại ông đang ở trong giai đoạn này, không còn áp đặt niềm tin của mình lên người khác nữa. Lòng tin vào tôn giáo của ông đã được tiếp thu đầy đủ và đã trở thành cách suy nghĩ tự nhiên của ông rồi. Trong giai đoạn thứ tư, Dylan đã truyền đạo không che đậy chút nào trong các bài ca của ông, một điều mà Trịnh Công Sơn không bao giờ làm. Vì vậy, tôi thấy cần phải nhìn vào giai đoạn này kỹ hơn. Năm 1980, trong một cuộc phỏng vấn, Dylan bảo: "Tôi luôn luôn đọc Kinh Thánh nhưng chỉ xem cuốn đó là một tác phẩm văn chương. Tôi chưa bao giờ được ai dạy rằng quyển sách này có ý nghĩa đối với tôi." Tuy nhiên, trong các lớp tại Vineyard Fellowship, Dylan đọc Kinh Thánh như một tín đồ. Những bài ca ông viết vào giai đoạn này không chỉ tóm tắt lại những gì ông đã học mà còn muốn thuyết phục người khác phải chấp nhận lời dạy của Kinh Thánh. Hay nói cách khác, đây là những bài hát truyền đạo được viết ra để tuyên truyền và cải tạo những kẻ ngoại đạo. Mục đích chính của phái Vineyard là để truyền đạo không những cho người Mỹ mà còn cho các dân tộc khác nữa. Vì vậy, đối với những ai biết rõ chương trình Vineyard thì những bài này không làm cho họ ngạc nhiên chút nào. Bài Are You Ready? Đã sẵn sàng chưa? Là một bài truyền đạo, cũng như bài When You Gonna Wake Up? Khi nào bạn mới thức tỉnh, với các câu There's a man up on a cross and he's been crucified for you. Believe in his power. That's about all you got to do. When you gonna wake up? When you gonna wake up? When you gonna wake up and strengthen the things that remain? Có một người trên cây thánh giá và Ngài bị đóng đinh vì ta, tin vào quyền lực của Ngài, đó là những gì bạn phải làm. Khi nào bạn mới thức tỉnh? Khi nào bạn mới thức tỉnh? Khi nào bạn mới thức tỉnh và làm củng cố cho những gì còn lại? Thông điệp của bài hát này rất trực tiếp. Hãy chấp nhận Chúa là kẻ cứu rỗi loài người. Đối với Dylan, ít nhất là trong giai đoạn này. Yeah, either God believe or you don't. Hoặc là ngươi tin hoặc là ngươi không tin, như Dylan bảo trong bài Precious Angel, Thiên thần quý báu. Ám ảnh của Dylan về ngày tận thế kinh khủng được lộ ra trong nhiều bài của ông. Kate Wright cho rằng trong những bài viết trước khi cải đạo như The Times They Are Changing, Thời Thế Đang Đổi Thay, Blowings in the Wind, Cuốn Đi Trong Gió, A Hard Rain's Gonna Fall, Mưa Cứng Sắp Rơi và It's All Over Now, Baby Blue, Đã Hết Rồi, Bé Sầu, Thuyết Tận Thế Kinh Khủng chỉ có tính chất lịch sử thôi. Trong những bài này, Dylan dùng những hình ảnh tận thế để nói đến những đại họa trong xã hội cũng như đời sống cá nhân. Điều ông muốn nhấn mạnh là dùng hình ảnh nghệ thuật để gửi gắm cảm xúc. Những bài sáng tác trước cải đạo có những ẩn dụ về ngày tận thế, nhưng thật ra Dylan không nói về việc Chúa trở lại và sự phán xét cuối cùng như trong bài Are You Ready? Đã sẵn sàng chưa? Và bài When He Returns, Khi Người Trở Lại. Tuy nhiên trong một bài phỏng vấn năm 1979, Dylan nói rằng ông cũng đã có ý nói đến ngày Chúa trở lại và ngày phán xét cuối cùng khi viết những bài trước khi cải đạo. Dylan bảo, tôi nói The Times They Are A Changing, Thời Thế Đang Đổi Thay, và thật đúng như vậy, thời thế đang thay đổi. Khi tôi nói câu trả lời đang blowing in the wind, bay đi trong gió, thì câu trả lời đúng là thoảng trong gió thật. Bây giờ tôi nói với ông, Chúa sẽ trở lại thì Chúa sẽ trở lại. Có thể Dylan muốn nói, sự tiên đoán của tôi trong hai bài Blowing và The Time nay đã thành sự thật. Vì vậy, bây giờ ông phải tin vào sự tiên đoán của tôi về ngày Chúa trở lại. Nhưng thật ra tôi nghĩ rằng Dylan đã có nói về việc Chúa trở lại ngay khi ông viết những bài rất sớm trong sự nghiệp như Blowing in the Wind và The Times They Are Changing. Để ý xem bài The Times đã kết thúc như thế nào. The order is rapidly fading and the first one now will later be last for the times they are changing. Trật tự đang đổi thay nhanh chóng và người đứng đầu bây giờ sẽ là người đứng chót vì thời thế đang đổi thay.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. Thank you. it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Những dòng này gợi cho ta nhớ đến kinh Matthew 19:2-30. Nhưng nhiều người đang đứng đầu sẽ trở thành hạng cuối, và những người hạng cuối sẽ lại đứng đầu. Những lời của Chúa nói với môn sinh này thường được diễn giải là những người nào đứng đầu bây giờ. Những người giàu có và quyền thế chẳng hạn sẽ là những người đứng chót khi đi vào vương quốc của Thượng Đế, khi Chúa trở lại và ngày phán xét cuối cùng xảy ra. Hay nói cách khác, vương quốc của Thượng Đế có những quy luật mới, khác hẳn những quy luật của cuộc đời này. Nếu Dylan tiên tri về ngày trở lại của Chúa trong những bài trước cải đạo, thì ta phải xem biến cố cải đạo quan trọng trong đời ông năm 1979 như một sự tăng cường và khẳng định lại lòng tin của ông, chứ không phải là sự chấp nhận một hệ thống tín ngưỡng mới. Ta cũng nên để ý rằng sau khi cải đạo, ông đã dời lại ngày tận thế đến vài trăm năm sau. Khi Kirk Loder của tờ Rolling Stone hỏi Dylan năm 1984 xem ông có thật sự tin vào ngày tận thế, Dylan bảo có thể không phải ngay bây giờ, nhưng có thể trong khoảng 200 năm nữa. Dylan là một người tin vào thuyết Premillennialism, tiền thiên niên kỷ. Ông và những người tiền thiên niên kỷ tin rằng Chúa sẽ trở lại trước thiên niên kỷ và sẽ khởi đầu thiên niên kỷ. Trái nghĩa với Premillennialism là Postmillennialism, hậu thiên niên kỷ, là thuyết của những người tin Chúa sẽ trở lại sau thiên niên kỷ này và loài người sẽ khởi đầu thiên niên kỷ. Những người tin tiền thiên niên kỷ thường thường không quan tâm đến chính trị, trái với những người tin vào hậu thiên niên kỷ, là những người hoạt động xã hội để làm cho cuộc sống khá hơn. Tin vào tiền thiên niên kỷ là yếu tố chính trong niềm tin của những người theo phái Vineyard, một phái của dòng Evangelical, và cũng là nơi Dylan học một lớp về Kinh Thánh. Mục sư Ken Gullican, một trong những người dạy lớp này, là một người tôn sùng nhà thần học Hal Lindsey, tác giả của cuốn The Last Great Planet Earth. Cuốn sách này xuất bản năm 1970 và một cuốn phim dựa trên sách này ra mắt năm 1979, năm Dylan cải đạo. Trong cuốn sách và cuốn phim này, Lindsey, một người hoàn toàn tin vào thuyết tiền thiên niên kỷ, tiên đoán rằng sẽ có rất nhiều biến cố thảm khốc xảy ra, một số có thể xảy ra một ngày rất gần đây, các biến cố như lụt, đói, bom nguyên tử tàn sát, động đất. Hal Lindsey có lẽ đã ảnh hưởng nhiều đến phái Vineyard. Dưới đây là một đoạn trong lời tuyên bố của phái Vineyard tại Mỹ: "Chúng tôi tin rằng vương quốc của Thượng Đế sẽ được vinh thăng trong sự trở lại huy hoàng, hiển hiện và chiến thắng của Chúa. Ngài trở lại thế gian như một vị vua. Sau khi Chúa trở lại, Chúa sẽ mang lại sự thất bại vĩnh viễn cho Satan và các tay sai, cùng với những việc làm xấu xa của bọn chúng. Chúa sẽ làm người chết sống lại, sẽ mở một ngày phán xét cuối cùng và sẽ ban ơn cho những người ngay và trừng phạt những kẻ ác." Dylan bị ám ảnh bởi ngày tận thế và chấp nhận ý niệm tiền thiên niên kỷ, giúp chúng ta hiểu được vì sao ông có rất ít niềm tin vào những hoạt động chính trị để giải quyết những vấn đề trên thế giới. Ông viết những bài hát về những bất công trong xã hội, nhưng không tin rằng loài người có thể làm gì để cứu vãn tình thế. Vì vậy ông đã bảo Beers rằng không ai có thể thay đổi thế giới bên ngoài, không ai ngoài đấng tối cao, và loài người phải chờ cho đến khi Chúa trở lại giống như kẻ ăn trộm trong đêm, like a thief in the night, để sửa lại cho đúng mọi việc. Don't you cry, and don't you die, and don't you burn. Like a thief in the night, he replaces wrong with right when he returns. Đừng khóc, đừng chết, đừng đốt cháy, giống như tên trộm trong đêm khuya. Người sẽ thay thế cái sai bằng cái đúng khi người trở lại.